sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Nhật ký 76. Lạy Chúa Giêsu, xin hướng dẫn tâm trí con, chiếm đoạt trọn vẹn hữu thể con, ấp ủ con trong nơi thẳm sâu của trái tim Chúa và bảo vệ con trước những đợt tấn công của kẻ thù. Niềm hy vọng duy nhất của con là ở nơi Chúa. Xin Chúa hãy phán qua miệng con, để dù con là một sự xấu xa đích thực cũng thấy mình được mạnh sức và khôn ngoan, hầu người ta nhận biết rằng công trình này là của Chúa và xuất phát từ Chúa. Nhật ký 77. Bóng tối và cám dỗ. Tâm trí tôi trở nên mù mịt, lạ kỳ. Xem ra không một chân lý nào còn rõ ràng với tôi nữa. Khi người ta nói với tôi về Thiên Chúa, tâm hồn tôi nên như một tảng đá. Tôi không thể kín múc được từ những lời ấy một cảm tình yêu mến để dâng cho Chúa. Khi cố gắng bằng hành vi ý chí để sống mật thiết với Chúa, tôi cảm nghiệm những cực hình khủng khiếp và dường như tôi đang làm Thiên Chúa thêm thịnh nộ. Tôi không thể nào nguyện gẫm được như đã quen trước kia. Tôi cảm thấy trong linh hồn một khoảng trống bao la và không thể lấy gì lấp đầy được. Tôi bắt đầu cảm thấy một cơn đói khát, ngấu nghiến và mong mỏi Thiên Chúa. Nhưng tôi nhìn thấy nỗi bất lực hoàn toàn của mình. Tôi cố gắng đọc chậm, từng câu một và nguyện gẫm bằng cách đó. Nhưng điều này cũng chẳng đi đến đâu. Tôi chẳng hiểu những điều tôi đọc. Vực thẳm khốn khổ của tôi lúc nào cũng hiện ra trước mắt mỗi lần vào nhà nguyện để làm việc thiêng liêng. Tôi lại trải qua những cực hình và những cám dỗ ghê rợn hơn nữa, hơn một lần trong suốt thánh lễ. Tôi đã chiến đấu chống lại các tư tưởng phạm thượng trực bộc phát khỏi môi miệng. Tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng các bí tích, và như thể chẳng được ích lợi gì từ đó cả. Chỉ vì vâng lời cha giải tội, nên tôi mới thường xuyên lãnh thụ các bí tích, và sự vâng phục tối mặt này là con đường duy nhất để tôi bước theo và là niềm hy vọng sống còn cuối cùng cho tôi. Cha giải tội đã giải thích cho tôi rằng những thử thách này là do Thiên Chúa gửi đến, và trong tình trạng của tôi, không những tôi không xúc phạm đến Chúa mà còn làm đẹp lòng người. Ngài nói, đây là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa rất yêu thương và đặt nhiều tin tưởng nơi chị, bởi vì người đang gửi cho chị những thử thách thế này. Nhưng những lời ấy chẳng làm tôi nhẹ nhõm và dường như chẳng áp dụng được cho tôi chút nào. Một điều làm tôi ngạc nhiên, sự kiện thường xảy ra là những cực hình kinh khủng làm tôi hết sức đau khổ kia bỗng nhiên biến mất khi tôi vào tòa giải tội. Nhưng khi vừa rời tòa thì tất cả những cực hình ấy lại chộp bắt lấy tôi một cách hung bạo hơn trước. Khi ấy, tôi thường sấp mặt trước Thánh Thể và lặp đi lặp lại lời này. Mặc dù Chúa giết con vẫn tín thác nơi Chúa. Dường như tôi sẽ chết giữa những thống khổ này, nhưng đối với tôi, tư tưởng khủng khiếp nhất là đinh ninh rằng mình đã bị Thiên Chúa loại bỏ. Thế rồi, những tư tưởng khác ập đến với tôi. Tại sao phải cố gắng đắc thủ các nhân đức và làm những việc lành? tại sao lại phải hành xác và hủy mình, khấn dòng, cầu nguyện, hy sinh và bỏ mình được ích gì? Tại sao lúc nào cũng phải hy sinh bản thân, được ích gì, nếu như tôi đã bị Thiên Chúa ruồng bỏ? Tại sao lại phải thực hiện những cố gắng này? Và ở đây, chỉ mình Thiên Chúa mới biết những gì đang diễn ra trong tâm hồn tôi.
Nhật ký 78. Một lần kia, khi bị đè bẹp dưới những đau khổ ghê rợn này, tôi vào nhà nguyện và thân thưa với Chúa tận đáy lòng, lạy Chúa. Xin Chúa hãy thực hiện những gì Chúa muốn nơi con. Lạy Chúa Giê-xu, con xin thờ phượng Chúa trong mọi sự. Nguyện thánh ý Chúa được nên chọn nơi con. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con sẽ ca ngợi lòng thương xót của Chúa. Nhờ hành vi suy phục này, những cực hình khủng khiếp kia đã rời bỏ tôi. Bỗng nhiên, tôi được nhìn thấy Chúa Giê-xu, người nói với tôi,
Cha luôn ngự trong trái tim con.
Một niềm vui khôn xiết tràn ngập linh hồn tôi, và tình yêu Thiên Chúa bao la lại nung đốt tâm hồn tôi. Tôi thấy rằng Thiên Chúa không bao giờ thử thách quá sức chúng ta. Ồ, tôi không sợ hãi gì cả. Nếu Thiên Chúa gửi đau khổ lớn lao cho một linh hồn, thì Người sẽ nâng nỡ bằng một ân sủng còn lớn lao hơn. Mặc dù chúng ta không nhận ra được điều ấy, một hành vi tín thác trong những giờ phút ấy đem lại vinh quang rạng ngời cho Thiên Chúa hơn là tất cả những giờ cầu nguyện êm đềm khác trôi qua trong an ủi. Giờ đây, tôi thấy nếu Thiên Chúa muốn để một linh hồn trong bóng đêm, thì không sách vở nào, không tra giải tội nào có thể đem lại ánh sáng cho nó được.
Nhật ký 79. Lạy mẹ Maria là từ mẫu và là tôn chủ của con xin dâng mẹ linh hồn và thân xác, cuộc sống và cái chết cùng tất cả những gì sau đó của con xin phó dâng mọi sự trong tay mẹ. Ôi hiền mẫu của con, xin mẹ bảo bọc linh hồn con dưới áo choàng khiết trinh của mẹ và ban ơn để con có trái tim, linh hồn và thân xác trắng trong. Xin hãy dùng sức mạnh của mẹ mà bảo vệ con khỏi mọi kẻ thù, nhất là những người che đậy ác tâm của họ sau mặt nạ nhân đức. Ôi bông huệ khả ái, mẹ là tấm gương cho con, ôi từ mẫu của con.
Nhật ký 80. Lạy Chúa Giê-xu, Thiên Chúa chịu giam cầm vì yêu. Khi con suy về tình yêu Chúa và Chúa đã hủy mình vì con như thế nào, các giác quan của con hóa ra bất lực. Chúa đã che giấu vẻ uy linh cao vời của Chúa và hạ mình đến chỗ đớn hèn là con. Lạy Vua vinh hiển, dù Chúa che khuất vẻ đẹp thần linh, nhưng mắt linh hồn con vẫn xé toang được bức màn. Con thấy các ca đoàn thiên thần không ngừng tôn vinh, các quyền thần không dứt tiếng chúc tụng và tung hô thánh, thánh, thánh. Ôi nào ai hiểu được khối tình yêu và lòng thương xót vô tận của Chúa dành cho chúng con. Lạy Đấng chịu giam cầm vì yêu, con xin nhốt trái tim đớn hèn của con trong nhà tạm này để được tôn thờ Chúa suốt ngày đêm. Con biết không có gì ngăn trở việc tôn thờ này, mặc dù thân xác cách biệt, nhưng tâm hồn con luôn ở bên Chúa. Không gì có thể làm ngơi tình mến con dâng lên Chúa. Không còn một cản ngăn nào đối với con nữa. Lạy Chúa Giê-xu của con sẽ an ủi Chúa về mọi vô ơn, lộng ngôn, nguội lạnh, thù hận và phạm thánh của các kẻ dữ. Lạy Chúa Giê-xu, con muốn được toàn thiêu như một lễ vật tinh tuyền và tiêu tan trước tòa Chúa ẩn thân. Con không ngừng kêu nài Chúa cho các linh hồn tội lỗi đáng thương.
Nhật ký 81. Lạy ba ngôi chí thánh, Thiên Chúa nhất thể bất phân. Nguyện Chúa được chúc tụng vì tặng ân và giao ước tuyệt vời này của lòng thương xót. Lạy Chúa Giê-xu của con, để đền thay những kẻ lộng ngôn, con sẽ nín lặng khi bị trách mắng bất công và qua đó đền tạ phần nào cho Chúa. Trong linh hồn con vẫn hát dâng Chúa một khúc ca bất tận,
Không ai ngờ đến hoặc hiểu được điều này. Khúc ca của linh hồn con chỉ mình Chúa biết, lạy đấng tạo hóa và Thiên Chúa của con.
Nhật ký 82. Con sẽ không để bị lôi cuốn vào cơn lốc công việc, đến độ quên Chúa. Con sẽ tận dụng mọi giờ phút rảnh rỗi để cuốn quýt bên chân Thầy Chí Thánh ẩn ngự trong bí tích thánh thể. Người vẫn dạy dỗ cho tôi suốt từ những năm tháng thời ấu thơ của tôi.
Nhật ký 83. Con hãy viết điều này. Trước khi đến trong tư cách thẩm phán chí công, Cha sẽ đến trong tư cách vua tình thương. Trước ngày phán xét, một dấu chỉ trên trời sẽ được ban cho mọi người. Tất cả ánh sáng trên trời sẽ bị tắt đi, và bóng tối kinh khủng sẽ bao trùm toàn thể địa cầu. Bấy giờ, người ta sẽ nhìn thấy hình thánh giá trên bầu trời, và từ các thương tích mở ra trên tay và chân đấng cứu thế, chịu đóng đinh, sẽ có những luồng sáng chói chang chiếu tỏa địa cầu trong một thời gian. Điều này sẽ xảy ra trước ngày sau hết.
Nhật ký 84. Lạy máu và nước đã trào ra từ trái tim Chúa Giêsu như suối nguồn thương xót chúng con. Con tín thác nơi Chúa.
Nhật ký 85. Vilnius, ngày 2 tháng 8 năm 1934. Vào ngày thứ sáu, sau khi hiệp lễ, thần trí tôi được đưa đến trước ngai Thiên Chúa. Ở đó, tôi nhìn thấy các quyền thần không dứt lời tán dương Thiên Chúa. Bên kia ngai tòa, tôi nhìn thấy một vầng sáng mà các thụ tạo không thể đến gần, và ở đó chỉ có ngôi lời nhập thể, đấng trung gian của chúng ta. Khi Chúa Giêsu bước vào vầng sáng ấy, tôi nghe được những lời này.
Con hãy ghi lại ngay những gì nghe được. Cha là Thiên Chúa tự yếu tính, siêu vượt các trật tự hoặc các nhu cầu. Nếu Cha gọi các thụ tạo ra hiện hữu, đó là vì vực thẳm nhân lành của Cha.
Ngay lúc ấy, tôi nhận ra mình đang quỳ trong nhà nguyện như trước, đúng lúc thánh lễ vừa kết thúc, và tôi cũng đã ghi xong những lời này.
Nhật ký 86. Một lần kia, khi tôi nhìn thấy Cha giải tội của tôi, có lẽ là Cha Sopoko, phải chịu đau khổ vì công việc Chúa đang định thực hiện qua Ngài, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi một lúc, và tôi thưa cùng Chúa, lạy Chúa Giêsu, đây là công việc của Chúa, thế mà Chúa đỡ đối xử như vậy với Ngài hay sao? Con thấy hình như Chúa đang gây khó cho Ngài, trong khi Chúa lại ban lệnh cho Ngài thực hiện.
Con hãy viết rằng, ánh nhìn của Cha ngày đêm luôn dõi theo Ngài, và Cha tha phép những gian nan này xảy đến để tăng thêm công phúc cho Ngài mà thôi. Cha ban thưởng không dựa vào thành quả, nhưng vào sự nhẫn nại và khó khăn người ta phải chịu vì Cha. Nhật ký 87. Vilnius, ngày 26 tháng 10 năm 1934. Thứ Sáu, lúc 6 giờ kém 10, khi cùng với một số học sinh của chúng tôi từ ngoài vườn trở về dùng bữa tối, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trên nhà nguyện của chúng tôi, giống như lúc Người hiện ra lần đầu với tôi và trong bức hình. Hai luồng sáng từ trái tim Chúa Giêsu chiếu rãi nhà nguyện và phòng y tế, và sau đó lan tỏa khắp thành phố và toàn thế giới. Hiện tượng này kéo dài chừng 4 phút và sau đó biến đi. Một thiếu nữ trong nhóm cùng đi với tôi, đi sau những người khác một chút, cũng thấy những ánh sáng này, nhưng không được nhìn thấy Chúa Giêsu và không biết ánh sáng từ đâu mà đến. Em quá xao xuyến nên đem kể cho các thiếu nữ khác, họ nhao lên cười nhạo. Cho là tưởng tượng hoặc là ánh sáng phản chiếu của một phi cơ bay qua, nhưng em nằng nặc cả quyết chưa từng nhìn thấy những luồng sáng như thế bao giờ. Khi những thiếu nữ khác nói rằng có lẽ đó là ánh sáng của một đèn pha, em cho biết em quá biết ánh sáng đèn pha, còn ánh sáng này thì chưa bao giờ nhìn thấy. Sau bữa tối, thiếu nữ ấy đến bên tôi và kể lại em rất xúc động vì những luồng ánh sáng đến nỗi không thể giữ kín và muốn nói cho mọi người cùng biết. Tuy nhiên, em không được nhìn thấy Chúa Giêsu. Em cứ kể cho tôi về những luồng sáng ấy, khiến tôi khó xử vì không thể cho em biết rằng chính tôi đã được nhìn thấy Chúa Giêsu. Tôi cầu nguyện cho em và xin Chúa ban cho em những ân sủng cần thiết. Lòng tôi vui mừng vì Chúa Giêsu đã chủ động tỏ mình ra, cho dù trong trường hợp hành động như thế, người đã gây phiền hà cho tôi. Nhưng dù sao, vì Chúa Giêsu, chúng ta có thể chịu đựng bất cứ điều gì.
Nhật ký 88. Trong giờ chầu tôi cảm thấy Thiên Chúa rất gần gũi bên mình. Một lúc sau, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Khi nhìn thấy hai đấng, tôi được tràn ngập niềm vui và tôi hỏi Chúa: Lạy Chúa Giêsu, thánh ý Chúa thế nào về điều Cha giải tội đã truyền cho con hỏi Chúa? Chúa Giêsu đáp: Thánh ý Cha là Ngài nên ở lại đây và không nên tự ý miễn chức cho mình. Tôi hỏi Chúa Giêsu có thể ghi hàng chữ Chúa Kitô vua thương xót được không? Chúa trả lời: Cha là vua thương xót, nhưng người không dùng lại chữ Kitô. Cha ước mong bức hình này được trưng bày công khai vào Chúa Nhật sau lễ phục sinh. Chúa Nhật ấy sẽ là đại lễ kính lòng thương xót của Cha qua mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Cha tỏ ra cõi sâu khôn dò về lòng nhân lành của Cha. Nhật ký 89. Thật lạ lùng, mọi sự đều xảy ra đúng như Chúa đã yêu cầu. Thực vậy, hôm ấy vào ngày Chúa Nhật sau lễ phục sinh, tháng 4 năm 1935, lần đầu tiên bức hình đã được đông đảo các tín hữu công khai thờ kính. Suốt 3 ngày, bức hình đã được trưng bày và nhận được sự sùng kính công khai vì được trưng bày ngay trên một cửa sổ tại Ostra Pama, đền thánh Đức Mẹ trên cổng phía đông dẫn đến thành phố Vilnius, nên từ rất xa đã có thể nhìn thấy bức hình tại Ostra Pama. Trong 3 ngày ấy, nghi lễ bế mạc năm thánh cứu độ đang được cử hành kỷ niệm 1900 năm cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế. Giờ đây tôi nhìn thấy công cuộc cứu độ gắn liền với công cuộc thương xót mà Chúa đang kêu gọi.
Nhật ký 90. Một ngày kia, trong lòng tôi nhìn thấy Cha giải tội của tôi phải đau khổ rất nhiều. Các đồng bạn sẽ lìa bỏ Cha trong lúc mọi người đứng lên chống đối Cha, còn sức khỏe phần xác của Cha lại kiệt quệ. Còn nhìn thấy Cha như một chùm nho được chủ vườn chọn hái và rồi ném vào máy ép đau khổ. Thưa Cha, linh hồn của Cha đôi lúc ngập ngụa những nghi nan về công cuộc này và về con. Thấy Chúa xem ra cũng chống lại Cha, tôi hỏi sao Chúa lại xử với Ngài như vậy? Khác nào đặt các vật cản không cho Ngài thực hiện những điều Chúa truyền cho Ngài hoàn tất? Và Chúa phán với tôi:
Cha xử với Ngài như vậy để minh chứng công cuộc này là của Cha. Con hãy nói cho Ngài đừng sợ hãi. Ánh nhìn của Cha ngày đêm luôn dõi theo Ngài. Số hào quang làm nên triều thiên của Ngài sẽ nhiều bằng số linh hồn được cứu vớt nhờ công cuộc này. Cha ban thưởng không dựa trên thành công, nhưng trên đau khổ vì công việc. Nhật ký 91. Lạy Chúa Giêsu của con, một mình Chúa biết những bách hại con đang phải chịu chỉ vì trung tín với Chúa và tuân theo những lệnh truyền của Chúa. Chúa là dũng lực của con, xin nâng đỡ để con có thể thực hiện những gì Chúa đòi hỏi. Tự mình con chỉ là hư vô, nhưng khi được Chúa phù trợ, mọi khó khăn không còn là gì đối với con nữa. Lạy Chúa, con có thể thấy rất rõ ràng, từ khi linh hồn con lần đầu tiên được nhận biết Chúa, cuộc đời con đã là một cuộc chiến triền miên, ngày càng khốc liệt hơn. Mỗi sáng, trong giờ nguyện ngẫm, con chuẩn bị cho một ngày chiến đấu. Việc hiệp lễ bảo đảm cho con rằng con sẽ chiến thắng, và quả đúng như vậy. Con sợ hãi ngày mà con sẽ không được hiệp lễ. Bánh của những người mạnh đem đến cho con tất cả dũng lực cần thiết để dấn bước trong sứ mạng.
và can trường chu toàn những điều Chúa đòi hỏi. Can trường và sức mạnh trong con không phải của con, nhưng là của đấng ngự trong con, đó là Chúa Thánh Thể. Lạy Chúa Giêsu của con, những hiểu lầm thật quá kinh hoàng nhiều khi. Nếu không nhờ Thánh Thể, chắc con không thể can đảm dấn bước trên đường Chúa đã vạch sẵn cho con.
Nhật ký 92. Sỉ nhục là lương thực hàng ngày của tôi. Tôi biết tân nương sẽ phải chia sẻ mọi sự với tân lang. Như vậy, chiếc áo phì báng của người cũng sẽ phủ lên thân tôi. Trong những lúc đầy đau khổ, tôi cố gắng nín lặng vì không tin vào lưỡi của mình. Trong những lúc ấy, chiếc lưỡi có xu hướng biện minh cho bản thân, trong khi bổn phận nó là phải giúp tôi ca tụng Thiên Chúa về mọi phúc lành và ân huệ người ban. Khi được rước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi tha thiết xin người dù lòng đoái thương chữa lành lửa tôi, để tôi không còn xúc phạm đến Chúa và người lân cận. Tôi muốn lưỡi tôi không ngừng ca tụng Chúa. Những sai lỗi của chiếc lưỡi thật kinh hồn, linh hồn sẽ không đạt đến sự thánh thiện nếu không canh phòng chiếc lưỡi của mình.
Nhật ký 93, tóm lược giáo lý lời khấn.
Lời khấn là gì?
Lời khấn là một lời tình tự hứa với Chúa để thực hiện một hành vi chọn lành hơn.
Lời khấn có hiệu lực bắt buộc trong một vấn đề thuộc đối tượng của một giới luật hay không?
Có. Việc thực hiện một hành vi thuộc đối tượng giới luật mang một giá trị và công trạng kép. Tuy nhiên, việc thiếu sót một hành vi như thế là một vi phạm và sự giữ kép. Bởi vì khi phạm lỗi lời khấn, chúng ta phạm một tội vừa vi phạm giới luật, vừa vi phạm sự thánh.
Tại sao các lời khấn bậc tu trì lại có giá trị như thế?
Vì đó là nền tảng của nếp sống tu trì đã được giáo hội chuẩn nhận. Trong đó, các phần tử liên kết với nhau trong một cộng đồng tu trì phải luôn phấn đấu đạt tới sự trọn lành bằng ba lời khấn thanh bần, thanh tịnh, tuân phục và tuân giữ các quy luật của dòng.
Phấn đấu đạt đến sự trọn lành nghĩa là gì?
Phấn đấu đạt đến sự trọn lành không có nghĩa là đã đạt được sự hoàn thiện trong nếp sống tu trì, nhưng buộc chúng ta phải quy trách phạm tội, hằng ngày phải ra sức đạt đến sự trọn lành. Vì thế, một tu sĩ không muốn trở nên trọn lành là thiếu sót bổn phận chính yếu trong bậc sống của mình.
Lời khấn trọng là gì?
Lời khấn trọng mang tính tuyệt đối. Vì thế, trong các trường hợp ngoại thường, chỉ mình Đức Thánh Cha mới có thể tháo chuẩn.
Lời khấn đơn là gì?
Lời khấn đơn không mang tính tuyệt đối. Tòa Thánh vẫn tháo chuẩn và vô hiệu hóa những lời khấn trọn đời và những lời khấn hàng năm.
Đâu là sự dị biệt giữa lời khấn với nhân đức?
Lời khấn liên quan đến những điều đòi buộc với quy trách phạm tội. Nhân đức vượt trên điều ấy và trợ giúp cho việc thực thi lời khấn. Hơn nữa, khi vi phạm lời khấn là chúng ta đã sai lỗi và làm tổn hại nhân đức.
Các lời khấn bậc tu trì đòi buộc chúng ta đến mức nào?
Các lời khấn bậc tu trì đòi buộc chúng ta phải nỗ lực đặc thủ các nhân đức, hoàn toàn suy phục các bề trên và các quy luật có hiệu lực của dòng. Như vậy, các tu sĩ hiến thân cho cộng đoàn, từ bỏ mọi quyền lợi và hoạt động của bản thân để hy sinh phụng sự Thiên Chúa.
Lời khấn thanh bần. Khấn thanh bần là tự nguyện từ bỏ quyền lợi về của cải hoặc quyền sử dụng các của cải với mục đích làm hài lòng Thiên Chúa.
Những đối tượng của lời khấn thanh bần là gì?
Đó là tất cả của cải và những vật dụng liên quan đến cộng đoàn. Chúng ta không còn quyền trên bất cứ thứ gì đã được ban cho chúng ta, một khi đã được lãnh nhận, dù là vật dụng hay tiền bạc. Tất cả những của biếu tặng và quà cáp, dù chúng ta nhận được do lòng biết ơn hoặc vì một nguyên nhân nào khác, đều thuộc về quyền lợi của cộng đoàn. Chúng ta không thể sử dụng những lương tiền chúng ta nhận được do công việc hoặc trợ cấp mà không vi phạm lời khấn.
Khi nào chúng ta lỗi hoặc vi phạm lời khấn nhưng liên quan đến điều răn thứ bảy.
Chúng ta vi phạm khi không có phép mà thù đắc bất cứ của gì thuộc về nhà dòng, khi không có phép mà giữ lại của gì để chiếm dụng, và khi không được ủy quyền mà mua bán hoặc đổi trác những của cải thuộc về cộng đoàn. Chúng ta vi phạm khi sử dụng một vật không đúng với mục đích bề trên đã đề ra, khi cho hoặc nhận bất cứ của gì mà không có phép, khi vì trình mạng mà làm hư hại một vật gì, mang theo vật gì khi di chuyển từ nhà này sang nhà khác mà không có phép, khi lời khấn bị vi phạm, tu sĩ buộc phải bồi thường cho cộng đoàn.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Chúng tôi xin được cảm ơn nhà hàng Vân đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ cụ mẹ 714-530-6858, 530-6858. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc lành cho quý vị và cơ sở thương mại của quý vị. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, trong những tuần vừa qua, bà Trương Hòa gửi 400 đô và cô Sâm gửi 500 đô để xin lễ. Và chúng tôi đã gửi cho dòng Đức Mẹ, dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế 400 đô và gửi cho linh mục để xin lễ cho gia đình của cô Sâm Lê. Như vậy quỹ vẫn còn là không đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban máu cực châu báu của Chúa để thanh tẩy con từ đầu đến chân. Con xin máu cực châu báu Chúa Giêsu chảy trong trái tim con và bẻ gãy những lời nguyền rủa và những tội lỗi đã làm cho con bị trói buộc, cầm giữ và bệnh tật. Lạy Chúa, xin hãy loại trừ những tội lỗi nào của con đã làm cản trở ơn thánh của Chúa, và xin Chúa ban cho con ơn chữa lành và ơn cứu độ của Ngài. Trong danh thánh Chúa Giêsu, con xin dâng lên ngai tòa Chúa những điều cản trở đức tin của con. Lạy Chúa, xin hãy biến con thành một máng xối trong sạch để máu cực châu báu Chúa Giêsu đổ vào trái tim con. Khi con được rước máu cực châu báu Chúa Giêsu, con tin rằng con được trở nên hoàn hảo trong danh Chúa. Lạy máu cực châu báu Chúa Giêsu, xin rửa sạch, thanh tẩy, chữa lành và giải thoát con. Lạy máu cực châu báu Chúa Giêsu, xin đổi mới con. Lạy Chúa Giêsu, con đang hình dung con đứng dưới chân cây thánh giá cùng với Đức Mẹ Maria, Thánh Gioan và Thánh Maria Magdalena. Con hình dung con đứng đó để hứng máu cực châu báu Chúa Giêsu Kitô tuôn chảy lai láng từ năm vết thương thánh của Ngài. Xin máu thánh Chúa Giêsu chảy trong thân xác, tâm trí và linh hồn con. Xin Chúa Giêsu rửa sạch con, thanh tẩy, chữa lành và giải thoát con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giờ đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.